cái vấn đề giữa một cái người sống ở đời á, từ đàn ông thì giảm hơn tới một chút á, nhưng mà phụ nữ là vấn đề mai quần áo không á là chiếm phân nửa cuộc sống. Cho nên ở đây cái chỗ mà từ cái giai đoạn mình thấy rằng cái nhịn đói á là vấn đề ăn, mà không có ăn mà không có tiền ăn hết. Ngay cả các cái chùa mà Phật giáo hay là mấy tỉnh xá mình cũng vậy. Bây giờ gặp nhau thì các sư cũng thường hay hỏi một câu, nói xong rồi sao lúc này tình hình kinh tế rồi chùa nó có đỡ không? Cái tình hình kinh tế là gì? Là đời sống, là đời sống, là ăn, là mặc. Mà mình tu thì mình hỏi ngay cái tình hình kinh tế thì mình thấy là vấn đề tình hình kinh tế nó cũng như là lớn sông luôn cả trong vấn đề đó là Phật giáo của chúng ta. Đó, tức là trong cái đời sống của chúng ta. Mà cái câu đầu tiên ở đây định nghĩa đó là nhịn đói, hy sinh và chờ đợi, là một nghệ thuật sống, là một nghệ thuật đi vào đời. Thì bây giờ cái những cái đầu tiên á là để đánh vượt qua vấn đề kinh tế. Khi mà anh ăn, anh đòi hỏi ăn, anh muốn đi tìm ăn á, anh khổ sở vì chuyện ăn, đói rồi nghĩa là đói nã, đói không chịu nổi, phải chạy đi tìm ăn. Và cái người đời hay là nói chung là cái người còn sống trong cái cảnh phàm phu á, là ăn là phải lựa muốn ăn cho ngon, phải lựa đầu bắt đầu bếp cho ngon, phải lựa nhà hàng cho ngon. Cho nên từ đó giữa khổ đau này nó còn rất khổ đau ha. Mà ngay cả giới tu sĩ cũng vậy thôi. Nếu mà chúng ta không nắm vững về ăn uống á, thì mình cũng tìm đồ ăn uống, cũng khổ sở về ăn uống. Cho nên mỗi ngày lo chạy, lo tính toán rằng về chùa mình mỗi ngày ăn bao nhiêu người, rồi tốn bao nhiêu gạo, rồi như vậy là phải chạy, phải vận động sao. Cho nên đôi khi những cái tỉnh xá mà rất khổ sở về kinh tế và có một cái thời đó, mình gọi là nó gọi là thời đen tối, thì như cái chùa cũng vậy, ăn cơm đậu ngày ngày kia, nhưng mà nếu mà mình không nắm vững vấn đề, mình vẫn bị rơi vào khổ đau. Và ở đây cái chỗ đầu tiên á, định nghĩa đầu tiên cái là nhịn đói. Nếu một cái vị đi vào đời có khả năng nhịn đói ở đây á, chúng ta có thể hiểu qua Phật pháp là gì? Có thể là hiểu dục và thi túc. Nếu một cái người tu mà có thể hiểu dục được, thi túc được, tức là ít dục và biết đủ á, thì cái phương pháp nghệ thuật sống đầu tiên á, mình có thể sống ở đời được. Ở đời nếu có nhiều á, mình ăn nhiều, có ngon mình ăn ngon. Và nếu không có nhiều và không có đầy đủ ăn mà cho no cho tướng bụng á, mình có thể ăn một kén. Và nếu không có nữa đó, thì mình cứ nghĩ ngày xưa đó là Phật khổ hạnh tới 6 năm mỗi ngày ăn một hộp mè. Thì cái mà gọi là cái tài sản hay là gọi là cái vũ khí duy nhất của người tăng sĩ đi vào đời có thể có được á, là có khả năng nhịn đói cả tuần lễ không sao. Mà nhịn đói đây là gì? Là vừa còn hiểu được, hiểu được tức là vượt đi cái lòng ham muốn của mình, và tư tức tức là biết đủ, mình không đòi hỏi quá đáng. Chúng ta muốn nói cái chuyên này, cái đoạn này cũng là phần nhập thế. Cho nên cái nhập thế mình vào chùa, ở cái chùa mà ở trong vòng đầu và ở giữa thành phố, thì bắt đầu những nhu cầu của thành phố nó đòi hỏi, và bắt buộc cái chùa cũng bị ở trong một cái vòng đó, vòng nghĩa là bị lẫn quẩn, bị thu hút bởi cái sức mạnh của vật chất. Cho nên đôi khi đó mình trang bị cho một cái chùa nó đầy đủ đến mức độ là nó tương quan với cuộc sống, và bây giờ mình sống đánh mức chuyên nghiệp đầu tiên nhập thế, tức là mình đó. Khi mà mình đã đầy đủ rồi thì các vị biết là ngay cả một cái thân thể mà nó đầy đủ, nó dư sức sống là nó thường thường sinh ra những bệnh bất thiện, hay là giống người ta nói là nhàn cư đi bất thiện. Ở đây không phải là nhàn cư, mà nếu một thân thể mình nó đầy đủ quá, tức là nó dư thừa một số chất thì sinh ra các bệnh, thậm chí là bệnh ung thư, bệnh bướu rồi kia cũng do dư thừa một số chất. Và nhịn đói cũng là một phương pháp làm giảm tiếp đi tất cả các sức lực và về phần dục của cá nhân, và từ đó mình có thể ổn định cuộc sống để vào đời. Và trong cái vai trò về kinh tế và nhập thế đó, thì chúng ta thấy rằng các cái chùa cũng vậy. Nếu mà các chùa nào biết hiểu được tri thức, biết nhịn đói đó, thì chùa đó dù ở trong một cái hoàn cảnh nào vẫn không thấy khổ đau. Chứ nếu mà mình ở trong một cái ngôi chùa mà mình cứ nhìn thấy rằng cái này thiếu á, phải ráng chạy vận động Phật tử cho đủ. Rồi nếu cái này đó phải ráng kêu gọi và đi tìm thế nào nó đầy đủ cái này. Gạo được đầy đủ, cái này là ăn đầy đủ và sống một cách yên ổn là mình an tâm rồi. Nhưng mà không, mình phải trang bị và làm một cái chùa như thế nào đó. Đó nghĩa là tương quan với ở ngoài và hơn nơi khác. Chẳng hạn bây giờ nghĩa là một cái chùa bình thường mình không chịu, có thể làm một cái chùa nguy nga đồ sộ và tốt đẹp hơn, để nghĩa là bảo vệ lấy cái chùa càng ngày càng lâu, thì chính mình rơi vào vấn đề chấp thủ và khổ đau. Như vậy là vấn đề tư tức và sử dụng chúng ta đã đi sai. Tức là phần thứ nhất dịch thế đó, chúng ta đã đi sai. Và bây giờ phần thứ hai, tức là phần tư duy hay còn gọi là tư tư. Khi mà cái đói, cái khát và cái khổ nó không làm cho cái người tu sĩ đi vào đời đó bị bận rộn đó, thì vấn đề thứ hai là vấn đề tư tư. Từ cái chỗ mà chúng ta không bị các cái pháp, tức là các cái sự nhiễm ô, các cái sự mà gọi là hữu dục tư túc, và chúng ta đã đang có cái đức tánh đó, nó đang chế ngự mình đó, thì lúc đó mình mới dành thời gian để tư tư, hay mình gọi là thiền định. Trong cái tư tư hay là trong thiền định đó, mình mới có thể tìm cho mình được một cuộc sống gọi là an trú nội tâm. An trú nội tâm. Và khi nào mình đã an trú được nội tâm rồi đó, thì ngoại cảnh xung quanh nó có vui buồn thay đổi, và chúng sanh nó luôn luôn sống trong những cái pháp mà vui buồn thay đổi đó, mình vẫn có thể an nhiên sinh sống nước. thì như lần trước chúng tôi nói giống như mình đi trong dịch vậy. Khi mà thấy mình lên trên bờ nước á, trên một cái đầm nước á, mình không biết lội á, thì mình phải dùng dãy thổi đao. Nhưng mà các vị thử mình thấy con lỗng giọt con vịt ở trên đầm nước, không ăn chung gì đó. Đã không ăn chung gì đâu, mà nó còn sung sướng nữa. Bởi vì đây là gì? Đây là chính là cảnh giới của nó, hay gọi là đây là hành xứ của nó. Nếu mà trong Bồ Tát đạo mà chúng ta có thể siêu vi một cách là sâu lắng rồi đó, thì tự mình đó rơi vào, bước vào trong cảnh giới thiền định nữa, thì mọi những cái xung quanh, mọi cái xung quanh gọi là phiền não đang giới động đó, để giữ cuộc sống đó, thì đối với cái người tu sĩ không còn sao động nữa. Cho nên chúng ta bước vào đẳng cấp thứ hai, gọi là nghệ thuật sống thứ hai, đi vào đời gọi là nghệ thuật siêu vi, hay gọi là siêu vi nhịn đói siêu vi. Và cái thứ ba đó là chờ đợi. Chờ đợi thì bây giờ đó các vị biết là chờ đợi là ở cuộc sống trong triết học rồi. Chờ đợi là một cái gì đó nó sợ hãi, đáng sợ hãi nhất là chờ đợi. Thì chúng tôi được với các vị là chờ đợi làm cho mình phiền não và khổ tâm. Cũng ngay cả như là chúng tôi đang gọi là đang chờ đợi giấy tờ để mà đi du học Ấn Độ. Nhưng mà chờ biết 3 tháng rồi, bây giờ mình thấy mình muốn hối hận. Nghĩa là đăng ký rồi nó thấy là ngán ngẩm thời gian. Ngán ngẩm thời gian, bởi vì mình chờ đợi một cái gì mà nó giải quyết cho mình mà không được á, người mình rất khổ sở. Cũng như ở đời mình phải chờ đợi những hạnh phúc, tìm toàn và chờ đợi những hạnh phúc. Cho nên cái chờ đợi mà hàng dài cái vậy đó, cái lâu cái nỗi là người ta bất mãn và khổ sở. Nhưng mà chờ đợi càng lâu á thì càng sợ hãi và càng khổ đau. Cũng giống như là ngày xưa chúng tôi có mấy người học trò quen mà trước khi đi xuất cảnh, chờ đợi cái nỗi là 8 năm trời có bác co rồi mà vẫn không đi được, nỗi mà họ không còn ý chí và nghị lực nữa đâu á, mình thấy thiệt là cả một sự khổ đau. Thì chờ đợi là một sự sợ hãi, nhưng mà tiếp tục cái nói nhược hơn, nếu mà nói một cách khác là như thế này: chờ đợi là một sự sợ hãi, nhưng mà không có gì chứ chờ đợi thì còn đáng sợ hãi hơn. Đó, vấn đề là như vậy. Chờ đợi thì ai cũng thấy là sợ hãi, nhưng bây giờ chúng tôi mệt mỏi chờ đợi đi ấn chứ không được, không biết cách đi qua miên. Nhưng mà nghĩ lại là nếu mình sợ hãi đó, thì cái người mà không có chuyện cái chờ đợi thì họ làm sao? Cái ra mình cũng còn hơn họ được một cái là có chỗ để chờ đợi. Đó, vấn đề thiết học nó đi như vậy. Nó đi mà cách điểm chính là chúng ta có một điểm để lên cửa. Thì ở đây vấn đề nữa là cái học vật thể đó, tức là vấn đề thứ ba là vấn đề kiên nhẫn của cuộc sống. Nếu mà mình không vượt qua được cuộc sống bằng kiên nhẫn á, thì mình đối đầu với khổ đau, không thể chờ đợi nữa, cái người mình nó nóng nảy, nó bực bội đó, thì ngay lúc đó mình rơi vào cái bẫy cuộc sống. Và cuộc sống làm cho mình phải dần dần lo toan ưu tư. Cho nên cả tháng nay thì chúng ta nghĩ rằng về ở nơi đây, rồi nữa là thả cái tâm tư nó đi đâu nó đi, rồi lúc nào mình nghiên cứu, lúc nào nữa là nghe học, và có khả năng có lúc nào qua bóng đá cũng qua bóng đá. Không để cho cái vấn đề nó đang dằn vặt mình, nó đang bị là cứ làm cho mình sợ hãi, mình mệt mỏi để chờ đợi. Nhưng bây giờ mình không chờ đợi nữa, cái gì đến tất nhiên là đây. Và đây gọi là nghệ thuật sống thứ ba mà chúng ta có thể học hỏi được trong tác phẩm của Nguyễn Đình Thông, tức là suy tư và chờ đợi. Chúng ta chờ đợi không phải là chờ đợi với cách nghĩa là tiêu cực. Có những người nghĩa là chờ đợi mà các vị thấy rằng chờ đợi, nếu mà một đêm á mà cái người mà chờ đợi trong tiêu cực á, là mình bước đêm dài thì mình không trong cái trời 3 tháng. Cho nên cái chờ đợi mình nó mỏi mòn, cái người bước đêm dài nó mỏi mòn ghê gớm thì là tâm trạng khác. Nhưng mà một cái người nghĩa là thức đêm á để chờ đợi một vấn đề đó, không cần không sợ hãi trời sáng, nó sáng lúc nào nó sáng thì người đó không thấy đêm qua mà. Cũng như là nếu mà mình gặp gỡ một người nào đó, thân tộc của mình đi lâu ngày gặp gỡ, hoặc là hai người mà tâm sự với nhau đó, thì nói chuyện trong một đêm á, trời sáng mình vẫn không hay. Thì mình thấy là giữa hai trạng thái chờ đợi này đó, chờ đợi giữa một người tiêu cực và một người tích cực nó khác nhau. Nếu mà mình chờ đợi tiêu cực, tức là chờ đợi mỏi mòn một cách là sợ hãi mệt mỏi, không cái trời mau sáng á, thì lúc đó mình rơi vào tiêu cực. Thì trong cái kiên nhẫn vậy, kiên nhẫn ở từ trời, nếu mà mình kiên nhẫn bằng cách là coi như là thụ động, coi như là cuộc sống nó có những cái đắng cay, nhưng mà mình thụ động cái đắng cay đó, thì lúc đó mình rơi vào một cái thế của cuộc sống, tức là mình bị tiêu cực. Và từ tiêu cực đó mình bắt đầu bước lần bước mòn vào những cái chỗ mà nuôi vào của cái hệ thống của quá khứ, tức là mình bị thoái hóa. Đó là vấn đề thứ. Cái vấn đề mà chúng tôi trình đó thì các vị thấy rằng trong mỗi người chúng ta nó đều có cái tâm sự giống như nhau, tức là có những lúc nữa là mình rất phấn khởi, nhưng mà có những lúc mình mệt mỏi cái sự chờ đợi. Nhưng mà triết học cho chúng ta một điều là nếu mà chúng ta sống không có chờ đợi, không có kiên nhẫn á, thì chúng ta không thể sống được. Cũng giống như là Đức Quan Âm đã biểu tượng trong một cái hình ảnh là từ bi. Nhưng mà từ bi đó không nghĩa là từ bi tiêu cực, mà từ bi này là tích cực. Cho nên Đức Quan Âm cộng thêm cái tinh thần của kiên nhẫn, đứng giữa sóng gió cuộc đời. Và khi mà ngài nắm được cái cành dương chi đó, giống như mình gọi là cây phi lao ở bờ biển á, là cái cây phi lao là cây đặc biệt trồng ở trên biển. Chẳng hạn như bây giờ mình ra Long Hải hoặc Vũng Tàu, mình thấy là những cái cây nữa là cây dương đó, nó ở biển. cái dương á là một loại cây đặc biệt, không có điểm là nó chịu được sóng gió cuộc đời. Thì Đức Quan Thế Âm cầm cái cành dương kim đó để nói lên cái đức tính nghĩa là kiên nhẫn giữa sóng gió cuộc đời, nhưng mà dùng từ bi và nhẫn nhục để vượt qua. Thì như vậy là chúng ta bước vào cái đoạn ba của thể nhập cuộc sống đó. Chúng ta muốn nói là cái điểm mà nhập thế của cuộc sống. Và cái bước qua một cái phần nữa là khi mà chúng ta có đạt được ba cái nguyện vọng sống đó rồi, tức là từ cái chỗ mà chúng ta thấy được rằng trong tình yêu đó nó giúp cho con người có những nhận thức đúng đắn, và trong nhận thức đúng đắn này có thể làm cho con người vươn lên. Cho nên nếu nói theo mà tâm lý học tập khoa học á, nếu người nào mà có được người tình yêu thì người đó sẽ sống khỏe, mà nếu mà cái người mà không biết sử dụng tình yêu á thì người đó chết trong khổ đau. Thì các vị thấy là những cái người mà bị tình yêu mà nắm sai á, thì người ta bị thất tình hoặc mà bị nghĩa là tình phụ đó, thì họ rất khổ đau. Thì ở đây không có nghĩa là họ không có tình yêu, nhưng mà họ tự làm tình yêu nó chết đi, cho nên cuộc sống họ mất đi ý nghĩa. Nhất là những cái người hoặc là nam nữ mà còn trẻ đó mà mình thấy thất tình đó, cái đi thì đơ thì bất rồi kiếm cầu mình lợi lâu dài đó, thì mình mới thấy rằng biết rằng cái tình cảm nó là quan trọng. Thì cũng giống vậy, đôi khi người ta nghĩ là cái người tu sĩ là người không có tình cảm, hay là cái người mà cái bằng tình yêu nó chết rồi. Nhưng mà xin thưa với các vị là ngay cả giới tu sĩ và các Phật tử chúng ta biết rằng tình yêu luôn luôn phải tồn tại. Cũng như tình yêu tức là một chất liệu đam mê, mà khi mình đam mê thì mình quên mình, rõ ràng là vậy. Đam mê là quên mình, cho nên khi mình đam mê thì mình quên hết tất cả. Giống như một cái người mà cái bằng phụ nữ còn trẻ khi họ say mê một cái người thanh niên họ quên hết, cho nên bỏ cha bỏ mẹ rồi cuốn đồ đi luôn. Hay là ngược lại, một cái người vừa đàn ông mà khi họ say mê một người con gái, họ có thể là bỏ học hành, bỏ thi cử, rồi cuối cùng nghĩa là con cứ tò đạp cái đạp, cứ đứng ngay trước cửa, không đứng trong ngồi hoài, vậy là cuối cùng không được, cho nên khổ đau vẫn còn là khổ đau. Nhưng mà đây là một chất liệu đam mê. Rồi người ta nghĩ rằng cái người làm tôn giáo hay là cái người tu sĩ không có đam mê, thì xin thưa những người đó là mình có thể là xác định rằng không phải là như vậy. Đam mê vẫn có, nhưng mà đam mê như thế nào? Bởi vì đam mê đó là thường thường gọi là định nghĩa là đam mê đánh mất mình. Nhưng mà triết học cũng cho chúng ta định nghĩa rằng đam mê là đánh mất mình, nhưng mà mất cái đam mê là mất tất cả. Đam mê thì đánh mất mình, nhưng mà mất cái đam mê thì mất tất cả. Bởi vì mất cái đam mê có nghĩa là mình phụ động hoàn toàn mất đi tất cả chất liệu cuộc sống. Cho nên mình phải có những gì đam mê chứ. Chẳng hạn bây giờ các vị mà thấy rằng những người mà tu thiền, họ ngồi thiền mà ngày đã ngồi kia họ ngồi nổi nè, họ phải có một cái gì đó đam mê trong vấn đề đó. Từ cái chỗ say xưa thể nhập đó họ mới có thể tìm ra được chân lý. Cũng giống như là những cái nhà bác học nha, họ khi mà họ nghiên cứu một vấn đề, chẳng hạn như là mình nói là tìm ra định lý của cái táo rơi hay là định lực của sự rơi xuất phát từ cái đất á, thì những nhà bác học nổi đam mê nổi mà quên ăn, thì thậm chí có người quên vợ đó, họ đam mê mức độ họ quên hết mọi thứ. Và đến một lúc nào đó trong một lúc nào thấy cái táo rơi xuống hay là nhảy vào trong hồ nước chứ mình nổi lên, họ mới tìm ra định lực của toán học. Nếu mà họ không có đam mê, chẳng hạn nữa là cứ đến đề đi ăn cứ gặp vợ mà biết vợ, thì lúc đó họ bị chi phối ở giữa ngoại cảnh, cho nên do đó họ không bao giờ tìm được. Thì cũng đúng đấy, nếu một cái người tu mà không có một cái chức gọi là mình gọi là một sức mạnh của đam mê, thì sức mạnh đam mê thường định nữa nó mới có thể bừng mở được cái cửa mở của tâm hồn, tức là mình tự để tìm lại được chính mình. Thì nếu không mình vẫn bị các ngoại cảnh chi phối. Cho nên triết học á, chúng tôi xin nhắc lại, triết học nó có một cái phần quan trọng giúp cho đời sống của mình. Và ngoại từ những định nghĩa thường á, thì mình thấy rằng cái phần triết học định nghĩa sâu hơn. Sâu hơn ở đây, nếu chúng ta đánh mất đam mê, tức là chúng ta đánh mất cả vấn đề gì. Cũng như vấn đề mình đi vào đời đó, tăng ni hay là những người Phật tử đi vào đời, sợ rằng nếu mà mình thể nhập cuộc đời đó, thì cuộc đời là phiền não, bản chất cuộc đời là phiền não, là hỷ nộ, ái ố, ai lạc dục, nó luôn luôn tấn công mình, nó làm cho mình say đắm, nó làm cho mình bị nghĩa là suy hao. Nhưng mà nếu bây giờ mình rời nó thì mình được cái gì? Nếu mà mình rời hết mọi thứ này thì mình không còn nước bạn và không còn chỗ nào để mình có thể an trú được tâm hết. Từ chỗ này chúng ta mới thấy rằng cái sợ mà nếu nói theo chân lý của Đức Thích Minh Đăng Quang đó, cái sợ mà người tu và cái sợ mà cái người giác ngộ được pháp sợ nhất là sợ tội lỗi. Đó, sợ tội lỗi của chính mình. Chứ mình không sợ được xung quanh, mình không sợ hỉ nộ ái ố hay là lạc dục, mình không sợ cuộc đời, mình sợ cái duy nhất là sợ chính mình, sợ cái tội lỗi của chính mình. Và trong cái quyển tư lý mà